Giờ đọc tiếp thứ 20, tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thì cái tên này để trong cái phẩm giải thích, tôi phải giải thích trước. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát rằng: Ông nay nên biết, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư và tát, ư và di nào thọ trì kinh Pháp Hoa này được công đức như trước đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh, như có người nói lời thô ác, mắng nhiếc, chê bai, mắc tội báo lớn cũng như trước đã nói. Thì đoạn này Đức Phật lặp lại cái ý ở trước với Ngài Đắc Đại Thế, Bồ Tát Đắc Đại Thế, nói rằng nếu người nào mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì được sáu căn thanh tịnh như trước đã nói. Ngược lại, người nào mà chê bai kinh Pháp Hoa thì đã, sẽ bị quả báo lớn như ở đoạn trước cũng đã nói rồi. Thì như vậy chúng ta thấy kinh Pháp Hoa ai mà thuận, tùy thuận theo thì sẽ được thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh. Ai mà chống ngược lại thì chính mình phải chịu khổ họa. Tại sao? Bởi vì mình không chịu trở về với cái tâm thanh tịnh của mình thì đó là mình đương đi trong luân hồi khổ đau. Còn nếu mình trở về tâm thanh tịnh của mình thì sáu căn theo đó cũng thanh tịnh, dòng luân hồi đau khổ ngang đó nó dừng. Đắc Đại Thế, về thuở xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì vô số kiếp, có Phật hiệu là Quan Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, dự ngữ trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Luy Suy, nước đó tên là Đại Thành. Đức Quan Âm Vương Phật trong đời đó vì hàng trời người Atula mà nói pháp, vì người cầu thanh văn mà nói pháp tứ đế, thoát khỏi sanh già bệnh chết, rốt ráo niết bàn. Vì người cầu biết chi Phật mà nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói sáu pháp ba la mật, rốt ráo trí huệ của Phật. Đắc Đại Thế, Đức Quan Âm Vương Phật đó sống lâu 40 ức ni do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp trụ ở đời kiếp số như vi trần trong một diêm phù đề, tưởng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần trong bốn châu thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vậy sao mới diệt độ? Sau khi chánh pháp tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Quan Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cứ thứ lớp như thế có hai muôn ức Đức Phật đều đồng một hiệu. Đoạn này là Phật dẫn lại chuyện xưa. Chuyện xưa tức là trải vô số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời ban đầu tên là Quan Âm Vương. Rồi sau Đức Phật đó diệt độ, những Phật tiếp theo cũng tên là Quan Âm Vương, trải số kiếp như hằng sa không thể tính hết được. Thường thường trong kinh hay nói cái câu Đức Phật Quan Âm Vương là Đức Phật trước tất cả chư Phật, cho nên mới nói rằng Quan Âm Vương dĩ tiền vô Phật vô chúng sanh danh, tư thời chánh thị đạo, phải không? Nên là trước Đức Phật Quan Âm Vương không có tên Phật, tên chúng sanh, chính khi đó mới là đạo. Tại sao vậy? Vì có Phật có chúng sinh là có đối đãi, mà có đối đãi thì đó là cái thấy biết theo đối đãi mất Phật. Còn trước cái đối đãi đó là không có cái niệm theo đối đãi, mà không có niệm theo đối đãi tức là hằng sống như cái tánh giác, đó là ông Phật của mình rồi. Thì ở đây nói Phật Quan Vương tức là để chỉ cho cái Đức Phật mà sẵn có của mình đó. Đức Phật sẵn có đó gọi là Phật tánh, hoặc gọi là vô sư trí, hoặc gọi là tri kiến Phật. Mà ở đây thì gọi là tri kiến Phật. Phật đó có thở nào mình không thể biết được, cho nên không thể tính hết. Rồi bây giờ tới trong đời đó có một vị Bồ Tát Đức Quan Âm Vương Như Lai, đầu hết diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp đã diệt trong đời tượng pháp, những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên Thường Bất Khinh đắc đại thế. Vì có gì tên là Thường Bất Khinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi nói, khi ngó thấy, hoặc tỳ kheo ni, hoặc ưu và tác, hoặc ưu và di, thải đều lễ lại khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kính quý ngài, tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạng. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hạnh Bồ Tát sẽ được làm Phật. Mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, nhẫn đến xa thấy hàng tí chúng cũng cố qua lễ lại ngợi khen mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng tứ chúng có người lòng bất tịnh, sanh giận hờn, buông lời ác mắng nhiếc rằng: ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây tự nói ta chẳng khinh ngài mà thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật? Chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mắng nhiếc, chẳng sanh lòng giận hờn, thường nói ngài sẽ làm Phật. Lúc nói lời đó, chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném, ông liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó, nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo niêu và tắc ư và di gọi ông là Thường Bất Khinh. Như vậy thì đây giải thích cái hạnh của vị Bồ Tát, rồi nhân đó người ta đặt thành tên. Cái hạnh của ngài, ngài làm gì? Ở đây quý vị thấy ngài xuyên tụng kinh không? Ngài chẳng chuyên đọc tụng kinh điển mà đi làm gì? Chỉ đi lễ lại những cái người ta gặp cái lễ lại, nói rằng: tôi không dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy thì ngài tu cái gì, truyền bá cái gì? Mà ở đây là nói rằng ai thọ trì kinh Pháp Hoa được phước nhiều. Và tại sao ngài không thọ trì mà ngài lại đi gặp ai cũng bái mà nói rằng: tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật? Làm vậy đó là làm cái gì? Có trì kinh Pháp Hoa chưa? Bởi vì kinh Pháp Hoa là một đích của chư Phật ra đời, muốn nói ra cái tri kiến Phật của tất cả chúng sinh cho họ biết. Mục đích của Phật là chỉ cho mọi người biết mình có tri kiến Phật, tức là có cái Phật nhân để tu thành Phật quả. Đó là cái bản hoài của chư Phật. Bây giờ ngài không có trì hết bộ kinh bảy quyển, mà ngài chỉ nói một câu: tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. Tại sao đều sẽ thành Phật? Bởi vì các ngài có cái nhân Phật rồi, phải không? Cho nên các ngài tu thì sẽ được thành cái Phật quả, chứ không nghi. Có nhân thì nhất định được quả, chỉ chịu khó tu mới được, phải không? Mà gieo rắc cái niềm tin đó, có phải là dạy người ta kinh Pháp Hoa chưa? Có phải đúng như bản hoài của chư Phật chưa? Đó đúng là bản hoài của chư Phật. Như vậy cho nên khi ngài làm cái việc đó thì chúng ta mới thấy rằng chủ yếu là ngài gieo rắc cho mọi người có lòng tin mình có Phật nhân, khéo tu sẽ thành Phật quả. Cũng như chúng ta thấy, chúng ta biết cái người đó họ có cái hạt giống lúa hoặc là hạt giống cây trồng ăn trái, nhưng mà họ làm biếng, họ không chịu gieo, họ không chịu ươm, thì mình gặp họ mình phải nói sao? Tôi không dám khinh anh sẽ có cây ăn trái, anh sẽ có lúa. Nói vậy là để làm chi? Nghĩa là vì biết anh có giống rồi, anh chịu khó anh ươm anh gieo thì anh sẽ có cây ăn trái rồi có lúa cho anh ăn, phải không? Mà sở dĩ nói vậy là tại không chịu ương không gieo, có mà không ương không gieo, cho nên nói vậy là một cách để thúc đẩy họ gieo, họ ương, phải không? Thì ở đây Bồ Tát cũng vậy, muốn cho chúng ta trở về cái tri kiến Phật của mình, tu hành để đạt được Phật quả, cho nên Ngài mới nói ra như vậy. Thì câu nói đó tuy nó đơn giản, nó ngắn ngủi, nhưng mà nó chứa đầy cái ý nghĩa mục tiêu bản hoài của mười phương chư Phật, phải không? Chư Phật ra đời chỉ có một điều duy nhất đó thôi, không có chuyện gì khác. Bởi vậy cho nên Ngài đơn giản cái ý của chư Phật bằng một câu. Nhưng mà khi đi nói vậy đó, có người thì ưa, có người không ưa. Không ưa thì sao? Mắng nhiếc rồi đánh đập nữa. Tuy mắng nhiếc đánh đập, ở gần nói họ không chịu nghe, chạy xa cũng la lên, la to lên: tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Đó là chạy xa mà cũng vẫn la lớn lên để cho họ nghe. Như vậy là để chi vậy? Rồi chấp nhận có, người không chấp nhận có. Người chấp nhận thì tin nhận, thì cái người không chấp nhận thì chửi mới đánh đập, mà Ngài cũng không có buồn, không có giận, phải không? Đó, thì cái đoạn này tôi chỉ giải thích ngang chừng đó đi, rồi tới cái đoạn sau rồi sẽ thấy rõ thêm. Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết nơi giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Quan Âm Vương Phật đã nói thở trước, nghe xong đều có thể thọ trì liền được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh như trên. Được sáu căn thanh tịnh đó rồi, lại sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi rộng vì người nói kinh Pháp Hoa đó. Lúc đó hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tát ư và di khinh tiện vị đó, đặt cho tên Bất Khinh. Nay thấy vị đó được sức thần thông lớn, sức đại thiện tịch, nghe vị đó nói pháp đều tin phục tùy tùng. Chỉ Bồ Tát đó giáo hóa nghìn muôn ức chúng, khiến trụ trong vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi mạng chung được gặp 2.000 ức Phật đều hiểu nhật nguyệt đăng minh, ở trong pháp hội đó nói kinh Pháp Hoa này. Do nhân duyên đó lại gặp 2.000 Đức Phật đồng hiểu Văn Tự Tại Đăng Vương, ở trong pháp hội của các Đức Phật đó thọ trì đọc tụng vì hàng tứ chúng nói kinh điển này, cho nên được mắt thanh tịnh thường trên đó, mũi tai tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh. Ở trong bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt, đắc đại thế vị thường Bất Khinh đại Bồ Tát đó cúng dường bao nhiêu Đức Phật như thế, cung kính tôn trọng ngợi khen, trồng các cõi lành. Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật cũng ở trong pháp hội các Đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ được làm Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái đoạn này Phật kể lại Bồ Tát thường Bất Khinh do gieo rắc được cái điều đó, cho nên khi Ngài sắp tịch thì lại được thọ trì kinh Pháp Hoa do Phật Quan Vương nói cho Ngài, phải không? Như vậy thì sau này lúc sắp tịch Ngài lại được thọ trì kinh Pháp Hoa, sau lúc còn sống còn khỏe mạnh không được thọ trì, tới sắp tịch mới thọ trì, mà thọ trì cái sống trở lại. Thì mình thấy nó có cái ý nghĩa rất là rõ ràng, nghĩa là trở về với kinh Pháp Hoa là trở về với cái bất tử, phải không? Nó không có chết. Bởi vậy cho nên rồi Ngài được tất cả những công đức sáu căn thanh tịnh vân vân. Rồi cái đám tỳ kheo ni ưu và tát ưu và di mà chê Ngài lúc trước đó, bây giờ thấy Ngài được công đức như vậy rồi, cái thì liền tinh phục đi theo, tu hành theo. Rồi vị Bồ Tát này sau gặp những Đức Phật nhật nguyệt đăng minh, rồi Phật Văn Tự Tại Đăng Vương vân vân, các Đức Phật đó rồi từ từ thành tựu công đức cho tới được kết quả tốt đẹp. Mà kết quả tốt đẹp tức là ở đoạn sau. Đó là để diễn tả về cái đường lối tu của Ngài Thường Bất Khinh. Bây giờ cái kết quả chót: đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Thường Bất Khinh Bồ Tát thở đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng lo thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa kinh này, Vì người khác giải nói đó, thời chẳng có thể mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ta ở chỗ các đức Phật thời trước thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác nói nên mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy cái kết quả của Bồ Tát Thường Bất Khinh là thành Phật Thích Ca, phải không? Nghĩa là tu cái hạnh Bồ Tát để đưa đến thành Phật quả là Phật Thích Ca. Như vậy thì sở dĩ thành Phật được là do Ngài thọ trì đọc tụng kinh này. Kinh này tức là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà lúc Ngài tu nhân, Ngài có thọ không? Đâu có thọ trì đọc tụng gì đâu. Ngài không chịu đọc kinh nữa mà, chỉ lễ bái người ta thôi, phải không? Như vậy thì qua cái lời nói này, chúng ta mới thấy chính cái lễ bái mọi người và tung hô rằng ai cũng có cái Phật nhân chịu tu sẽ thành Phật quả, nói rằng tôi không giống khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Cái lời nói đó là trì kinh Pháp Hoa, dạy người ta kinh Pháp Hoa, thấy không? Giảng dạy và thọ trì, mình đã hiểu thọ trì rồi dạy cho người ta thọ trì, vì vậy mà công đức từ từ rồi tới thành Phật. Như vậy thì bây giờ ngài thành Phật rồi, rồi những người mà hồi trước nghe ngài nói rồi chấp nhận hoặc nghe ngài nói rồi chống cự, chửi mắng, đánh đập thì những người đó sẽ ra sao? Đây, đắc đại thế thở đó vốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tát ư và di do lòng giận hờn khinh tiễn ta nên trong hai trăm ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn, hết tội đó rồi lại gặp Thường Bất Khinh Bồ Tát giáo hóa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Vốn chúng thường khinh vị Bồ Tát thở đó, đâu phải người nào lạ, chính là nay trong hội này bọn ông Bạc Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị Tỳ Kheo, bọn ông Ni Tư Phật 500 vị Ư Bà Tát đều bất thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc đại thế phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích, các vị đại Bồ Tát có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các vị đại Bồ Tát sau cái Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh này. Thì quý vị thấy tới cái đoạn này thì kết thúc lại, những người khi ngài tuyên bố rằng các ông đều sẽ thành Phật đó, thì cái lời nói đó họ bằng lòng thì cũng gặp được Phật, họ không bằng lòng rồi sao cũng gặp được Phật, phải không? Nghĩa là họ bằng lòng thì trực tiếp được Bồ Tát giáo hóa, họ không bằng lòng thì họ đi đâu? Đi xuống địa ngục thời gian, chịu hết tội rồi trở lên cũng gặp Bồ Tát giáo hóa nữa, phải không? Rồi bây giờ khi Phật thành Phật á, thì họ đã thành Bồ Tát, thành Tỳ Kheo, thành Ưu Bà Tát, rồi đối với đạo thì không còn lui sụp. Khi vị Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh, nói người ta thành Phật lời nói đó, không giống khinh các ngài đều sẽ thành Phật, lời nói đó là nói tốt cho họ hay nói xấu cho họ? Nói tốt mà vẫn có người không ưa, phải không? Nói cái lời lành, gieo rắc cái niềm tốt mà vẫn có người không ưa, cái người không ưa đó thì họ bực bội cho tới họ đánh đập, chửi mắng đánh đập. Thì mình thấy đã chửi mắng đánh đập Bồ Tát thì lẽ ra tội vô cùng rồi, thì cái đó tội thì không tránh khỏi xuống địa ngục, nhưng mà hết địa ngục rồi trồi lên khi gặp Bồ Tát giáo hoa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái ý nghĩa khi nào tâm chúng ta thương ai, ghét ai thì dễ gặp người đó lắm, phải không? Thì thương thì cũng gặp, mà ghét thì cũng gặp. Bởi vì sao? Bây giờ mình ngồi lại nói chuyện với thiên hạ, mình nói chuyện gì, nhắc tới người nào, nhắc cái người mà mình thương nhiều hoặc cái người mình ghét nhiều. Cái người mình thương nhiều mình cũng nhớ, người mình ghét nhiều cũng nhớ, bởi nhớ nhau cho nên gặp nhau. Với vậy nên mấy ông đó tuy rằng trôi lăn xuống địa ngục cũng thời gian dài, nhưng mà hết tội rồi lên cây gặp Bồ Tát lại à, bị còn nhớ. Như vậy thì bây giờ quý vị mà nếu làm Phật sự á, thì nếu có người nào mình nói họ nghe họ hoan hỷ á, thì biết người này sẽ gặp mình nữa, mình nhớ quá. Còn nếu gặp người nào mình nói mà họ chửi họ mắng mình á, thì mình sẽ sao? Thì trong lòng mình thầm mừng, người này cũng sẽ gặp mình, được mình giấu quá. Mình thầm mừng như vậy, tuy là họ có thời gian xuống địa ngục rồi họ trở lên, nhưng mà rồi cũng gặp lại mình. Chứ vậy cũng đừng giận họ làm chi, phải không? Mai kia họ sẽ làm đệ tử mình, giận họ uổng. Như vậy thì cả hai hạng, cái hạng mà mến mình thì họ cũng sẽ gặp mình, mà cái hạng mà họ ghét mình rồi họ cũng gặp mình, chứ có đâu có mất mát đồng sở. Như vậy thì mới thấy rằng cái chuyện giáo hóa của Bồ Tát là một cái chuyện gieo rắc cho mọi người một cái duyên để sau này gặp lại mình, để mình giáo hóa. Cho nên khi mình làm Phật sự, mình làm những chuyện rất tốt, rất lành, mà có ai chửi bới mắng nhiếc mình thì mình cười, mình biết là cái người này gieo cái nhân sẽ gặp mình, được chậm chút thôi, phải không? Thì như vậy cũng không có gì phải buồn, không có gì phải bực tức. Còn nếu mình bực tức thì chẳng lẽ họ xuống địa ngục mình xuống với theo sao, phải không? Họ xuống địa ngục mình xuống theo nữa thì mất thì giờ giấu quá uổng, phải không? Cho nên thôi để cho họ xuống dưới, mình ở trên này giấu quá để công đức nhiều, rồi lâu lâu họ trở lên cho mình giấu quá họ. Nghĩ như vậy rồi thì không có gì buồn hết á, không có gì giận ai, phải không? Đó là cái tâm hồn của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên khi mà những cái vị tỳ kheo có hay là cư sĩ nào mà mắng chửi ngài, rồi bây giờ tới khi ngài thành Phật, những vị đó đều có mặt trong hội của ngài hết trơn, phải không? Mà có mặt là Bồ Tát, là tỳ kheo, là cư sĩ, mình đều đối với Phật pháp là không thối chuyển hết. Không còn sợ sệt, không còn thối chuyển. Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta tu là làm sao cho mọi người đồng được thành Phật, chúng ta thành Phật, mọi người đồng được thành Phật, đó là cái nguyện vọng tha thiết của người tu. Cho nên buổi tụng kinh nào đâu không nguyện câu nguyện chót là sao? Tất cả giai cộng thành Phật đạo ở trên, phải không? Thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là muốn ai cũng được thành Phật. Mà đã muốn ai cũng thành Phật á, thì chúng ta gặp được cái cảnh thuận thì mình cũng biết những người được giáo hóa đó sẽ thành Phật. Gặp những cảnh nghịch thì biết những người chống đối đó rồi cũng sẽ thành Phật, chứ không có bỏ sót người nào. Như vậy thì kẻ chống đối, người mến thương đều có cái tâm bình đẳng để giáo hóa họ, chứ không từ chối người nào, không bỏ sót người nào. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Mà như vậy thì sự giáo hóa của Bồ Tát Thường Bất Khinh ở đây làm cho chúng ta thấy sáng tỏ cái bộ kinh Pháp Hoa này. Sáng tỏ là ngài chỉ nói một câu: tôi không giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Tức là giao cho mọi người có cái lòng tin mình có Phật nhân, cho nên tu hành sẽ thành Phật quả. Thì đó là trì kinh Pháp Hoa, phải không? Và truyền bá kinh Pháp Hoa đó. Mình trì và giải người trì là như vậy. Chứ còn bây giờ mình tụng hết bộ kinh mà không biết nói cái gì á, thì sao? Thì như vậy có phải trì kinh Pháp Hoa chưa? Bởi vậy cho nên biết được cái ý kinh rồi thì mình trì kinh nó rất là có lợi ích. Nhiều khi một việc làm thấy nó giản đơn mà nó là trì kinh. Còn nhiều khi chúng ta đọc ngài hết một bộ mà chưa phải trì kinh chút nào hết à. Như vậy thì trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là nhận nơi mình có cái tánh giác hay là có cái tri kiến Phật là cái nhân để thành Phật. Vì vậy mà chúng ta chịu khó tu hành, dẹp phá phiền não vô minh, vô minh phiền não sạch thì cái Phật quả chúng ta được tròn sáng, chứ không có gì hết. Bởi có nhân thì nhất định đi tới cái quả, không có nghi ngờ. Đó là cái niềm tin mà ở đây Bồ Tát Thường Bất Khinh thường làm và dạy người làm. Như vậy thì chúng ta tu ngang đây, chúng ta có thấy Phật chỉ cho mình thấy, nhận ra cái tri kiến Phật chưa? Phật có chỉ không? À, như vậy thì Phật đã chỉ rất là rõ ràng rồi, chứ không có chỗ nào gọi là giấu giếm hết. À, cái phần giảng giải mà tôi đã giải thích rồi, còn phần trùng tụng thì quý vị đọc là hiểu, chứ khỏi cần giải thích nữa. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã học được tới cái phẩm 20, thì còn bao nhiêu phẩm nữa? Còn 8 phẩm nữa thì phải giảng mấy buổi? 3 buổi, cho nên tôi dồn tuần này học 2 buổi, là bữa nay là thứ 3 và bữa thứ 6 học thêm một buổi nữa, rồi 2 tuần sau thì học đều, cũng trở lại thứ 3, thì để cho kịp trước ngày tự tứ xong bộ kinh Pháp Hoa, cho quý thầy tùng hạ sau 3 tháng về ít ra cũng học xong một bộ kinh, chứ không thì còn kẹt lại chút ít đó, rồi quý thầy tiếc thì cũng lỡ dở một mùa an cư mà không tròn được bộ kinh. Cho nên chúng tôi dồn thứ 6 dạy thêm một buổi để cho 2 kỳ sau nó hết. Như vậy thì phần học kinh Pháp Hoa này nhất định trong mùa an cư là xong, chứ không nghi ngờ gì nữa. Phần này là phần thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến, thì quý vị thấy Phật chỉ quá kỹ, không có thiếu chỗ nào. Vì vậy nên chúng ta nghe rồi khéo nhận thì đó là ngộ Phật tri kiến. Có ông thầy ông hỏi tôi câu này: bạch thầy, hiện nay tai thường có của cha mẹ sanh của chúng ta chỉ cách tấm kiến, chúng ta không được nghe tiếng, đó là sao, phải không? Thì cái câu này dễ ợt cái gì, tại vì chúng ta chưa trì kinh Pháp Hoa, phải không? Nếu chưa có trì kinh Pháp Hoa rồi nghe tuốt cái tên khỏi trời hữu đảnh là thầy chưa trì kinh Pháp Hoa, cho nên cách có tiếng tấm kiến nghe không được đó. Vậy rồi hiểu rồi chứ gì, thôi tất cả hồi hướng. Nguyện dĩ thử công đức khổ cập nhất thế đẳng giữa chúng sanh giải công thành Phật đạo.